là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Bí thư Chi bộ Khuất Minh Tảo, tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác. Tiếp đó là phóng sự sức hút của những rừng chè cổ thụ Suối Giàng. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có buổi làm việc với huyện Mù Cang Chải về tiến độ công tác chuẩn bị cho lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2018. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải đang được hoàn tất. Các điều kiện về cơ sở vật chất, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, an toàn giao thông, dịch vụ lưu trú trong lễ hội đảm bảo. Huyện phối hợp với ngành điện cung cấp điện cho lễ hội và ngừng cung cấp điện để đảm bảo an toàn bay cho festival dù lượn bay trên mùa vàng. Riêng với hội thi khèn mông, hội thi trọi dê, các xã thị trấn trên địa bàn đã thành lập đoàn tham gia theo kế hoạch của huyện. Đặc biệt để thu hút khách du lịch, với hoạt động trình diễn đua xe địa hình lần đầu tiên được tổ chức, UBND huyện Mù Cang Chải đã có phương án chuẩn bị máy phát điện, huy động lực lượng đoàn viên thanh niên phục vụ lễ tân đón tiếp, phối hợp với công ty tổ chức sự kiện, hoàn tất địa hình, trang trí khánh tiết, hàng rào an ninh, thống nhất nội dung trình diễn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị huyện Mù Cang Chải phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du lịch, tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch của huyện đến du khách gần xa, có các phương án cụ thể cho lễ khai mạc và đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong và sau khi diễn ra lễ hội. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phân luồng giao thông, hỗ trợ du khách, đặc biệt là khách nước ngoài, để du lịch thực sự trở thành ngành công nghiệp không khói của Mù Cang Chải, góp phần giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tình hình chuẩn bị cho hoạt động trình diễn xe địa hình tại thủy điện Khao Mang, kiểm tra địa hình dự kiến khai mạc lễ hội, địa điểm tổ chức hội thi khèn mông, hội thi trọi dê, công tác chỉnh trang đô thị, tổng duyệt chương trình và rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị tổ chức chương trình khai mạc lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2018.
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên hiện đang triển khai 12 chương trình tín dụng ưu đãi. Trong 8 tháng năm 2018, tổng doanh số cho vay đạt trên 65 tỷ đồng. Ngân hàng cũng đã phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với hoạt động tín dụng nên tình trạng nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,05%. Đồng vốn vay phát huy hiệu quả đã giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo.
Thời gian qua, thực hiện theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp với chính sách hỗ trợ người dân trồng ngô đông trên đất hai vụ lúa và đặc biệt hỗ trợ giá giống ngô lai cho hai huyện vùng cao đặc biệt khó khăn là Mù Cang Chải và Trạm Tấu. Đến nay, tổng diện tích ngô toàn tỉnh đạt gần 30.000 ha, trong đó hiện nay đã có khoảng 50% diện tích là ngô sản xuất hàng hóa. Sản lượng ngô năm qua đạt gần 95.000 tấn, vượt gần 10.000 tấn so với mục tiêu đề án đề ra. Hiện nay, các giống ngô lai có năng suất chất lượng cao đã được đưa vào sản xuất cho 100% diện tích gieo trồng của tỉnh, như giống NK66, NK4300, AG59, CP3Q. Để các biện pháp kỹ thuật thâm canh được ứng dụng vào sản xuất, góp phần tăng năng suất ngô, đạt gần 34 tạ trên hecta, tăng gần 2% so với năm 2015.
Chương trình phát triển vùng vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trần Yên tổ chức hội thảo về tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ và các giải pháp an toàn sinh học hướng tới sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện Trần Yên có bước phát triển bền vững góp phần nâng cao đời sống cho người dân nói riêng và nông dân nói chung. Tuy nhiên, nông nghiệp đang dần bộc lộ những hệ lụy tác động đến môi trường nông thôn, một số sản phẩm không đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa tạo được niềm tin của người tiêu dùng. Nguyên nhân chính là do người sản xuất lạm dụng về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa học trong nông nghiệp. Trước thực trạng đó, hội thảo tập trung bàn về các giải pháp tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy trình, trong đó đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác chứng nhận, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản xuất các sản phẩm hữu cơ, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân nhận thức về an toàn thực phẩm, trong đó có sản xuất hữu cơ, sử dụng sản phẩm hữu cơ, xây dựng các mô hình trồng trọt chăn nuôi theo mô hình an toàn sinh học. Cũng tại hội thảo, các đại biểu còn được thông tin về các chương trình sinh kế bền vững đang triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
Năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Lục Yên đã chỉ đạo các đơn vị trường học làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh và các em học sinh ra lớp, Do đó, ngay trong ngày đầu tiên tựu trường, tỷ lệ học sinh ra lớp ở các cấp học đạt trên 98%, đặc biệt là cấp học mầm non, tiểu học đạt 100%. Tuy nhiên, ở cấp học trung học cơ sở, đến nay vẫn còn 56 học sinh chưa ra lớp. Nguyên nhân là do đa số học sinh dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhiều em học sinh muốn ở nhà phụ giúp gia đình, một số em có học lực yếu nên không muốn đến trường. Để huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số ở cấp trung học cơ sở, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Lục Yên đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường học có các phương án phân công nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên, nhân viên phụ trách từng thôn bản, vận động học sinh ra lớp, tìm hiểu nguyên nhân để vận động học sinh ra lớp, tăng cường phối hợp với phụ huynh học sinh, các ban ngành đoàn thể để tuyên truyền vận động học sinh ra lớp.
Thực hiện kế hoạch hoạt động hợp tác lĩnh vực y tế giữa hai tỉnh Yên Bái và tỉnh Viêng Chăn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2018, đoàn công tác của Sở Y tế Yên Bái đã triển khai hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân huyện Văn Viêng, tỉnh Viêng Chăn. Tại trạm y tế Nam Muông, huyện Văn Viêng, các y bác sĩ của tỉnh Yên Bái đã tổ chức thăm khám, siêu âm, nội soi và hỗ trợ điều trị cho gần 1.000 lượt người dân vùng khó khăn của cụm bản Phôn Khăm. Trong chương trình làm việc tại tỉnh Viêng Chăn, đoàn công tác của Sở Y tế Yên Bái đã tới tham quan Sở Y tế tỉnh Viêng Chăn, trao 6 triệu đồng cho Sở Y tế Viêng Chăn để giúp đỡ đồng bào thị xã Phon Hông, tỉnh Viêng Chăn vừa bị ảnh hưởng bão lũ. Đoàn cũng đã đến thăm thủ đô Viêng Chăn và đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh trên nước bạn Lào trong kháng chiến chống Pháp năm 1946. Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 10 năm hợp tác hai tỉnh Yên Bái Viêng Chăn 2008-2018.
Đến thời điểm này, hiện đang có 3 địa phương đạt tiến độ thu ngân sách vượt so với dự toán tỉnh giao, đó là huyện Văn Yên, Văn Chấn và Yên Bình. Trong đó, huyện Văn Yên đạt số thu cao nhất với trên 121 tỷ đồng, bằng 117% dự toán tỉnh giao. Huyện Văn Chấn thu đạt 145 tỷ đồng, bằng 119% so với cùng kỳ. Huyện Yên Bình thu đạt 103 tỷ đồng, bằng 111% so với năm trước. Để đạt kết quả này, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với công tác thu ngân sách, tăng cường biện pháp thu hồi nợ thuế, thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng, kịp thời quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.
Để nâng cao năng suất chất lượng vùng chè, thời gian qua huyện Văn Chấn đã trồng mới cải tạo trên 2.000 ha bằng giống chè LDP2 và trồng mới 455 ha chè bằng giống chè San ở các xã vùng cao. Nhờ đẩy mạnh trồng cải tạo chè, đến nay huyện Văn Chấn đã hình thành được một số vùng nguyên liệu chè tập trung có diện tích từ 20 đến 30 ha, năng suất đạt từ 20 đến 25 tấn một ha, nâng tổng sản lượng chè búp tươi hàng năm đạt 45.000 tấn. Trong đó có trên 2.000 ha chè được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Mỗi năm huyện Văn Chấn thu 550 tỷ đồng từ các sản phẩm chè. Từ nay đến năm 2020, huyện Văn Chấn sẽ triển khai nhiều giải pháp nhằm tái cơ cấu ngành chè, chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả đề án phát triển chè San vùng cao, tăng cường áp dụng và mở rộng diện tích chè Việt Gáp, chè hữu cơ. Phấn đấu đến năm 2020, có 70% cơ sở chế biến xây dựng liên kết với vùng nguyên liệu, 30% cơ sở ký kết hợp đồng xây dựng vùng nguyên liệu đảm bảo cho nhà máy hoạt động, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị, góp phần đưa cây chè trở thành cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, vào tháng 9 hàng năm, lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải diễn ra, lại thu hút hàng nghìn du khách đến tìm hiểu văn hóa, khám phá những nét đẹp tự nhiên của đồng bào dân tộc Mông huyện vùng cao Mù Căng Chải. Để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự cho các du khách, các phương tiện thì huyện Mù Căng Chải đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trung tâm thị trấn Mù Căng Chải được xác định là một trong những điểm thu hút du khách đến ăn nghỉ và tham gia hoạt động lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2018. Do vậy, số lượng phương tiện giao thông như ô tô, xe máy lưu thông sẽ tăng lên đáng kể. Vì vậy, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mù Căng Chải đã xây dựng các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, trong đó thường xuyên tuần tra kiểm soát người và phương tiện giao thông đi qua khu vực này. Cùng với việc tuyên truyền nhắc nhở người tham gia giao thông, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mù Căng Chải cũng kiên quyết xử lý các phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Đại úy Đặng Duy Nam, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mù Căng Chải cho biết.
Trong mùa lễ hội danh thắng quốc gia chúng ta danh thắng quốc gia ruộng bậc thang trên huyện Mù Căng Chải thì lượng cảnh sát giao thông quân huyện Mù Căng Chải tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tập trung vào những khu vực đông dân cư, khu vực trọng điểm diễn ra các lễ hội như bay trên mùa vàng hoặc khu đông dân cư thị trấn diễn ra ngày lễ hội thì đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền để cho bà con nhân dân nắm được quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, và qua đó là chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông trong mùa lễ hội, đảm bảo một mùa lễ hội là an toàn và không xảy ra các vụ tai nạn va chạm giao thông đáng tiếc xảy ra trên địa bàn.
Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải được tổ chức hàng năm đã thu hút hàng nghìn lượt du khách đến với huyện vùng cao Mù Căng Chải. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình trải rộng, nhiều sự kiện lễ hội diễn ra cùng một thời điểm, trong khi mật độ phương tiện qua lại có xu hướng tăng vào thời điểm lễ hội diễn ra. Do vậy, ngoài việc đảm bảo an toàn giao thông thì việc đảm bảo an ninh trật tự cho du khách cũng được huyện Mù Căng Chải xây dựng kế hoạch cụ thể. Đại úy Mông Vĩnh Thành, Phó trưởng Công an huyện Mù Căng Chải cho biết.
Căn cứ từng cái hoạt động thì Công an huyện Mù Căng Chải chúng tôi đã chủ động xây dựng cái phương án bảo vệ ở từng cái địa điểm diễn ra các hoạt động lễ hội. Đối với các hoạt động lễ hội thì có rất nhiều các hoạt động khác nhau, trong đó có hoạt động lễ hội bay trên mùa vàng, rồi chọi dê, rồi thì lễ hội khèn mông, rồi thì trải nghiệm di sản văn hóa, thì trong đó có cái hoạt động là có 100 cái xe địa hình về sẽ tổ chức thi cuộc thi xe địa hình tại khu vực thủy điện Khao Mang thuộc xã Khao Mang để xác định những cái nội dung trọng tâm và những cái hoạt động lễ hội thì, trọng tâm ở trong này thì chúng tôi xác định đó là tại khu vực đèo Khao Phạ, nơi diễn ra cái hoạt động dù bay bay trên mùa vàng. Thì như hàng năm thì lượng khách du lịch đến khám phá rồi đến để xem những cái hoạt động du lịch ở đây diễn ra rất là đông, thường xuyên là có một cái lượng khách rất lớn, cho nên là chúng tôi xác định đây là một cái khu vực mà cần phải trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội cũng như công tác phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi cũng có công văn trao đổi với các phòng chức năng của Công an tỉnh Yên Bái để bố trí thêm lực lượng để giúp chúng tôi đảm bảo trật tự an toàn, đảm bảo làm sao cho cái việc tuần tra kiểm soát rồi cái việc cho người dân và các cái du khách đến đây để được đảm bảo thông suốt. Các cái loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy mà có liên quan đến hoạt động làm mất an ninh trật tự thì chúng tôi có phương án sẽ bố trí những con người thường xuyên tuần tra kiểm soát vũ trang, rồi thì thường xuyên kiểm soát hành chính để đảm bảo các cái hoạt động được diễn ra an toàn, lành mạnh.
Việc xây dựng các phương án cụ thể trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự sẽ tạo ra hình ảnh đẹp cho du khách đến với huyện vùng cao Mù Căng Chải trong tuần lễ khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang năm 2018. Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Mù Căng Chải tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn trong tuần lễ khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Thưa quý vị và các bạn, 13 năm làm bí thư chi bộ và cũng từng ấy năm được các cấp khen thưởng là bí thư chi bộ tiêu biểu trong các phong trào. Người bí thư ấy cũng đã sưu tầm được trên 110 bức ảnh và trên 200 bài viết về Bác Hồ. Ông chính là Khuất Minh Tảo, bí thư chi bộ thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với ông Khuất Minh Tảo qua phóng sự sau. Công việc đầu tiên của một ngày mới đối với ông Khuất Minh Tảo, bí thư chi bộ thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, chính là ngồi đọc lại những lời căn dặn của Bác đối với người đảng viên, người lao động, hay những bài viết về tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, hoặc xem lại những tấm ảnh về chặng đường hoạt động cách mạng của Bác. Bộ sưu tập của ông Tảo như một thước phim tài liệu tái hiện lại chặng đường hoạt động, sự nghiệp cách mạng của Bác. Tất cả những tài liệu này đều được ông Tảo dày công miệt mài nghiên cứu, tìm hiểu và sưu tầm trên các sách báo, tạp chí và phân loại đóng quyển cất giữ cẩn thận. Ông Tảo luôn coi đây như một tài sản vô giá, bởi với ông, việc sưu tầm tư liệu về Bác không chỉ là cách ông tỏ lòng tôn kính, ngưỡng mộ đối vị cha già dân tộc, mà đây còn là nguồn tài liệu giúp ông hoàn thiện chính mình, làm tốt hơn công việc của một bí thư chi bộ ở khu dân cư. Ông Khuất Minh Tảo, bí thư chi bộ thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Thì trong nghiên cứu về vấn đề thư thì những cái tác phẩm của Bác ấy, cũng như thế là những bài viết của Bác thì tôi tâm đắc nhất là cái công tác xây dựng Đảng của Bác, và vấn đề thứ là giáo dục cho đảng viên, mỗi cán bộ đảng viên ấy, phải có cái đạo đức phẩm chất, và đồng thời là cũng như cái lời dạy của Bác là phải có vấn đề thứ là cần kiệm liêm chính, trí công vô tư. Tôi sẽ học tập tất cả những cái phong cách đạo đức và cái sự hy sinh quên mình của các đồng chí, đồng thời là vấn đề tức là cái đạo phẩm chất đạo đức của đồng chí để chúng tôi sẽ làm sao để mà mình sẽ học tập trong bản thân mình và giáo dục cho cán bộ đảng viên trong chi bộ mình.
Từ những gì học được qua những bài viết của Bác, ông Tảo tâm niệm muốn làm được việc lớn, trước hết phải làm những điều giản dị, đời thường. Ông cũng tự nhắc nhở bản thân, cán bộ là cái gốc của mọi việc. Sự thành công phần lớn do cán bộ. Cán bộ phải cố gắng hơn mọi người để làm mẫu cho mọi người như lời Bác dạy. Nghĩ là làm, 13 năm làm bí thư chi bộ, ông Tảo đã vận dụng sáng tạo lời dạy đó vào công việc ở thôn, xóm. Tiêu biểu như việc tuyên truyền vận động nhân dân làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa. Ông Tảo luôn tiên phong gương mẫu đi đầu làm trước, tích cực tuyên truyền cho đảng viên trong chi bộ và nhân dân trong thôn hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc đóng góp, hiến đất, hiến công, làm đường, xây dựng nhà văn hóa. Dù năm nay đã bước sang tuổi 74, nhưng bước chân của ông chưa bao giờ ngừng nghỉ. Mỗi khi có thời gian, ông lại đến từng nhà để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của từng người dân. Hiểu được mọi việc ông làm đều vì dân, vì bà con lối xóm, nên hễ việc gì ông Tảo phát động đều được nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực làm theo. Chẳng thế mà năm 2005, thôn Bảo Tân mới có duy nhất một tuyến đường được bê tông hóa, thì nay bê tông đã trải dài khắp các ngõ ngách trong thôn. Ba cầu qua suối cũng đã hoàn thành, nhà văn hóa được nâng cấp và được sắm thêm nhiều trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó trưởng thôn Bảo Tân, xã Vĩnh Bảo, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đồng chí cũng rất là gương mẫu và chấp hành tốt cái chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước và đã lãnh đạo chi bộ thôn Bảo Tân là phát triển rất là vững mạnh. Các đồng chí đảng viên cũng rất là nhiệt tình và chấp hành tốt. Đồng chí cũng đã rất là nhiệt tình với thôn, với xóm, với bà con, đã vận động nhân dân đóng góp tiền để xây dựng con đường này. Thế bà con bây giờ thì rất là phấn khởi.
Sự năng động nhiệt tình của bí thư chi bộ Khuất Minh Tảo trong mọi công việc đã góp phần không nhỏ làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Ông Bùi Đức Trung, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Đồng chí là một trong những đồng chí bí thư gương mẫu thực hiện tốt coi như là cái chỉ thị. Đặc biệt là sau khi có cái chỉ thị, đồng chí đã tổ chức triển khai quán triệt đến 100% cán bộ đảng viên trong chi bộ và triển khai đến coi như là bà con nhân dân. Cho nên là các cái chỉ thị, nghị quyết coi như là của chi bộ đến coi như là thôn nhân dân thì được triển khai rất là tốt.
Vận dụng sáng tạo lời Bác dạy và thực tế cuộc sống đem lại những hiệu quả thiết thực của ông Khuất Minh Tảo là minh chứng sống động cho việc học và làm theo Bác luôn là điều cần thiết đối với mỗi người. Quý vị vừa nghe phóng sự về tấm gương bí thư chi bộ tiêu biểu Khuất Minh Tảo ở thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, nằm trên đỉnh núi cao bốn mùa mây phủ, chè san tuyết của thôn Suối Giàng từ lâu đã là biểu tượng thu đông đảo du khách thập phương. Dù đã tận mắt chiêm ngưỡng và thưởng thức những tinh túy của trời đất ban cho giống chè quý, nhưng câu chuyện về cây chè san và những rừng chè cổ thụ vẫn ngày càng thu hút du khách thập phương đến với Suối Giàng.
Đã được biết đến Suối Giàng và những cây chè san cổ thụ qua những thước phim và qua những câu chuyện kể, nhưng hôm nay được đến Suối Giàng, nhóm bạn trẻ đến từ huyện Văn Yên, Yên Bái vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Cảnh sắc hoang sơ của những vườn chè cổ thụ được hòa quyện với tiết trời thanh mát tạo nên khung cảnh thật nên thơ. Đặc biệt thời gian gần đây, đồng bào Mông Suối Giàng đã tận dụng lợi thế của các vườn chè cổ thụ, tôn tạo thêm những vườn hoa để khách du lịch có điểm dừng chân tham quan vãn cảnh. Em Nguyễn Thị Kiều Anh, khách tham quan du lịch đến từ Văn Yên nói:
Nếu như mà bạn nào kiểu đang mà có ý định mà đi vườn thì đây đúng là một cái điểm lý tưởng, rất là lý tưởng. Còn thời tiết trên này thì rất là lạ, kiểu như kiểu Sapa ấy.
Với diện tích trên 500 hectare, trong đó có 400 gốc chè san tuyết cổ thụ đã được công nhận là cây di sản Việt Nam có tuổi đời từ 100 đến 400 năm tuổi. Cây chè Suối Giàng sống hoàn toàn tự nhiên trên độ cao 1.400m so với mực nước biển, nên có sức sống dẻo dai. Đặc biệt sản phẩm chè búp san tuyết Suối Giàng có vị thanh khiết, thơm ngon, ngọt đậm rất tự nhiên do điều kiện địa chất và tự nhiên mang lại. Ông Giàng Nhà Lử, thôn Phang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết:
Mình người Mông trên Suối Giàng thì có những cái chè tổ thì rất là được nhiều người biết đến. Thì mình thấy mà cây chè là một cái cây mà mang lại tinh thần cho người dân mình và mang lại kinh tế cho người dân. Thì tôi cũng muốn, từ đấy tôi cũng muốn xây dựng thêm những cái điểm này để cho khách đến tham quan Suối Giàng cũng như là tham quan những cái điểm này để có những cái điểm để khách đến tham quan. Thứ nhất là để cho khách biết nhiều hơn về cây chè và về những cái nét sống văn hóa của người Mông.
Cây chè Suối Giàng có lịch sử phát triển lâu đời, nhưng quy mô và diện tích tăng lớn nhất kể từ những năm 60 của thế kỷ trước, đó là thời điểm anh hùng thương nhập. Nguyễn Tấn Anh cùng các cán bộ thương nghiệp địa phương phát hiện giá trị của giống chè San Tuyết cổ thụ, đã vận động và hướng dẫn nhân dân trồng chè. Diện tích chè tăng, sản phẩm chè vì thế nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Với sự quan tâm đúng mức, Suối Sàng đã và đang được xây dựng tôn tạo thành khu du lịch sinh thái. Cây chè cổ thụ Suối Sàng và nét văn hóa thuần phác của người Mông nơi đây tạo nên sức hấp dẫn. Hàng ngàn du khách khắp nơi đến với Suối Sàng. Đặc biệt, từ năm 2016, quần thể 400 cây chè cổ thụ trong gần 500 hectare chè San Tuyết cổ thụ đã được Hiệp hội Cây Di sản công nhận là cây di sản Việt Nam. Đây là niềm tự hào của đồng bào Mông Suối Sàng và là cơ hội để quảng bá hình ảnh giá trị của cây chè San Tuyết cổ thụ và nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông nơi đây để phát triển du lịch. Nhiều điểm du lịch sinh thái đã được xây dựng bên những rừng chè cổ thụ đã thu hút hàng ngàn lượt du khách đến với vùng cao Suối Sàng mỗi năm. Trải qua hàng trăm năm gắn bó, phát triển cùng với đời sống của đồng bào Mông, cây chè San Tuyết Suối Sàng hôm nay vẫn phát triển hoàn toàn tự nhiên như chính cuộc sống mộc mạc thuần khiết của đồng bào Mông nơi đây. Thế nhưng, giá trị của cây chè và sản phẩm chè đã được nâng lên. Hiện ở Suối Sàng, mỗi kg chè búp tươi có giá trị tương đương 20 kg thóc và có những sản phẩm chè Tuyết Sơn trà có giá vài triệu đồng. Nhưng lớn hơn cả là giá trị văn hóa tinh thần mà không chỉ đồng bào Mông nơi đây nhận được mà nhân dân và du khách khắp nơi đều được tận hưởng mỗi khi đến với Suối Sàng hoặc thưởng thức ly chè San Tuyết cổ thụ. Ông Sổng A Nù, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Sàng, huyện Văn Chấn nói.
Mà cây chè chúng tôi xác định đây là một cây mà mang lại cái lợi ích thu nhập và kia mang lại cái du lịch sinh thái. Mà đây là một cái cây chè mà trồng lên các cái diện tích nó phủ xanh đất chống đồi dọc và mang lại cái lợi ích du lịch sinh thái, rồi là mang lại cái lợi ích về thu nhập cho gia đình. Nên chúng tôi hàng năm là chúng tôi có cái kế hoạch là bảo vệ và tổ chức cho các thành lập các tổ để bảo vệ các cái diện tích chè trên toàn xã. Đặc biệt là các cái vùng mà thấy nó thưa thớp thì chúng tôi tiếp tục trồng giảm.
Đến nay, đời sống kinh tế xã hội của nhân dân Suối Sàng đã có nhiều thay đổi. Đến với Suối Sàng hôm nay, du khách được đi trên những con đường bê tông rộng mở với những điểm tham quan du lịch hấp dẫn và thưởng thức những món ăn ẩm thực đặc trưng. Được tham quan tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo của đồng bào Mông, thưởng thức ly trà nóng, ngắm rừng chè San Tuyết cổ thụ, thấy được những đổi thay trong đời sống của người dân nơi đây.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Dự án NORAD là một trong những dự án lớn của ngành y tế do Ngân hàng Thế giới tài trợ nhằm cải thiện việc tiếp cận của người bệnh với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, phù hợp với các chiến lược và chính sách quốc gia về phát triển hệ thống y tế, đặc biệt là chống quá tải và chính sách bảo hiểm y tế toàn dân thông qua nâng cao năng lực cung ứng các dịch vụ y tế có chất lượng tại tuyến tỉnh, tuyến huyện. Cũng như các đơn vị thụ hưởng khác, dự án NORAD tại Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải tập trung thực hiện 3 phần chính là tăng cường năng lực bệnh viện nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng tốt, hỗ trợ hoạt động thông tin giáo dục, truyền thông về bảo hiểm y tế, giảm thiểu những rào cản tài chính cho các đối tượng kinh tế khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế và quản lý đánh giá theo dõi triển khai dự án. Thực hiện hợp phần 1 về nâng cao năng lực bệnh viện, trong 5 năm qua, dự án đã hỗ trợ 9 gói thiết bị do Trung ương cung cấp và 16 gói thiết bị do tỉnh cung cấp, tập trung vào 5 nhóm chuyên khoa, ung bướu, tim mạch, sản nhi, chấn thương và các chuyên khoa liên quan như thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu, chống độc. Cùng với việc hỗ trợ trang thiết bị y tế, giá NORAD cũng tổ chức chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến tỉnh cho trung tâm, đồng thời tổ chức nhiều lớp tập huấn ngắn hạn và dài hạn cho đội ngũ y bác sĩ, giúp họ nâng cao tay nghề và sử dụng hiệu quả những trang thiết bị đã đầu tư. Tìm hiểu thực tế cho thấy, Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải đã được chuyển giao 4 gói kỹ thuật từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, gồm gói khoa ngoại, chấn thương, gói nhi khoa về hồi sức chăm sóc sơ sinh cơ bản, gói sản khoa về nội soi đốt điện lộ tuyến tử cung và gói phụ trợ khác về chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm cơ bản và nâng cao. Từ sự hỗ trợ của dự án, Trung tâm Y tế huyện đã triển khai được thêm gần 60 kỹ thuật chuyên môn mới chất lượng cao. Hết 6 tháng đầu năm 2018, có 6 trên 8 chỉ tiêu khám chữa bệnh tại trung tâm tăng từ 5 đến 60% so với cùng kỳ năm 2017. Đó là số bệnh nhân điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh, tổng số lần thực hiện thủ thuật. Đặc biệt, số lần phẫu thuật tăng lên đến gần 65% đã giúp trung tâm ngày càng giành được sự tin tưởng và trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, dự án NORED còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực bệnh viện bằng các biện pháp cụ thể, triển khai thực hiện đề án cải tiến chất lượng, tiếp tục triển khai dự án 5S, hỗ trợ xây dựng quy trình chuyên môn quản lý, ban hành quy trình báo cáo sự cố y khoa, xây dựng quy trình chống nhầm lẫn người bệnh, cải tiến quy trình khám bệnh và nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử và y đức người thầy thuốc. Đây là những điều kiện giúp Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải thực hiện mục tiêu phấn đấu năm 2018 đạt chất lượng bệnh viện loại trung bình khá với mức 207 điểm. Song song với đầu tư nâng cao chất lượng tại Trung tâm Y tế huyện, trong thời gian triển khai dự án, các trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện cũng được đầu tư nhiều trang thiết bị và đào tạo tập huấn nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, từ đó thực hiện mục tiêu giúp người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã khó khăn tiếp cận được nhiều hơn với dịch vụ y tế hiện đại, giảm thiểu tối đa tác hại từ những hủ tục trong việc chăm sóc sức khỏe và nâng cao tỷ lệ thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia.
Vừa rồi là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo, thưa quý vị và các bạn, kể từ 0 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2018, Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện điều chỉnh tần số phát sóng phát thanh FM tại một số khu vực, trong đó tại tỉnh Yên Bái, từ tần số 97,5 MHz chuyển đổi về tần số 94,0 MHz. Đề nghị quý vị thính giả chú ý chuyển đổi theo tần số mới để nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình chiên khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu đồng, bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe. Tặng 5 triệu đồng cho xe Peugeot Medley ABS. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn, tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, với 50, không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Sạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Lý Văn Trấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo, nước giải khát tăng đột biến. Nếu không quản lý tốt, nguy cơ xuất hiện các loại sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng giả, sản phẩm không nguồn gốc xuất xứ, trà trộn lưu thông trên thị trường, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, 1. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra những nơi cung cấp thực phẩm, chợ đầu mối, siêu thị, cơ sở nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm.
2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về kiểm soát nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
3. Người tiêu dùng chỉ mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm, bánh kẹo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, điều kiện bảo quản, kinh doanh thực phẩm, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm, bánh kẹo đã ôi thiêu, mốc hỏng, hết hạn sử dụng.
Vì Tết Trung thu vui khỏe, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.